Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, Việt Nam đã trúng cử trở thành thành viên của Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027 với 121 trên 171 phiếu hợp lệ. Kết quả trong khuôn khổ kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 24, các quốc gia thành viên Công ước Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới, gọi tắt là Công ước Di sản Thế giới, diễn ra ngày 22 tháng 11 tại Paris, Pháp. Phiếu của Việt Nam đứng cao nhất trong nhóm 4 khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đứng thứ 2 trên 9 nước được bầu ở 5 khu vực. Với tư cách là thành viên của Ủy ban Di sản Thế giới, Việt Nam sẽ cùng 20 quốc gia thành viên khác đảm nhận trọng trách, giám sát việc thực thi Công ước, bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị của 1.199 di sản thế giới trên toàn cầu. Theo chương trình làm việc, sáng nay Quốc hội đã thảo luận về dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Trước đó, Chính phủ đã trình đề xuất giảm thời gian, giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm với mức hưởng được tính toán phù hợp, giảm 5 tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội so với hiện hành. Một vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm đó là Chính phủ đề xuất hai phương án rút bảo hiểm xã hội một lần. Vào buổi chiều, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Hôm nay tại Cần Thơ, cụm thi đua số 1 Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm 2023. Cụm thi đua số 1 gồm 5 thành phố trực thuộc trung ương, trong đó Công an thành phố Cần Thơ làm cụm trưởng, kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Trong năm nay, Công an 5 thành phố đã triệt xóa gần 7.000 trên 9.550 vụ phạm pháp hình sự, bắt gần 13.000 đối tượng, điều tra khám phá gần 6.000 vụ mua bán hút chích, vận chuyển ma túy và các chất gây nghiện, bắt trên 1.000 đối tượng, thu giữ trên 400 kg heroin. Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường cũng đạt nhiều kết quả. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục được nhân rộng và phát huy với trên 2.000 mô hình dân vận khéo về an ninh trật tự. Chiều nay, lãnh đạo thành phố có buổi gặp gỡ với đoàn đại biểu thành phố Cần Thơ dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại diện cho đoàn đại biểu thành phố Cần Thơ báo cáo công tác chuẩn bị tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13 diễn ra từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 3 tháng 12 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Đoàn đại biểu Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ có 12 đại biểu tham dự. Bà Lê Thị Sương Mai làm trưởng đoàn. Trong thời gian trước khi đại hội chính thức diễn ra, đoàn đại biểu thành phố sẽ tham dự 10 diễn đàn được tổ chức vào ngày 30 tháng 11. Tại tòa nhà phức hợp phòng thí nghiệm trường Đại học Cần Thơ, sáng nay diễn ra hội thảo quốc tế lần thứ 19 về xây dựng và môi trường. Hội thảo lần này là diễn đàn đa ngành trao đổi kiến thức và chuyên môn trong lĩnh vực kỹ thuật xây dựng và môi trường. Sự kiện quy tụ hơn 100 chuyên gia, nhà khoa học đến từ 7 trường đại học trên thế giới. Hội thảo không chỉ là sân chơi học thuật quốc tế uy tín cho các nhà khoa học trình bày công trình nghiên cứu đột phá, mà còn là dịp để tăng cường kết nối, chia sẻ kiến thức và khám phá cơ hội hợp tác giữa các nhà khoa học, doanh nghiệp và trường đại học trong và ngoài nước. Sáng nay, Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long tổ chức hội thảo chuyên đề cập nhật những tiến bộ trong quy trình cấp cứu đột quỵ COSTROC và đón nhận chứng nhận vàng của Tổ chức Đột quỵ Thế giới trong điều trị đột quỵ. Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long thực hiện quy trình điều trị đột quỵ từ năm 2022 và đến tháng 4 năm nay thì hoàn thiện quy trình. Đến nay, thời gian vàng của bệnh viện được thực hiện khoảng 26 phút. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để giúp bệnh viện được nhận chứng nhận vàng. Tại hội thảo, các chuyên gia y tế cũng chia sẻ những kinh nghiệm thực trạng tình hình bệnh đột quỵ cũng như những biện pháp phòng ngừa, hạn chế trước, trong và sau điều trị. Mới đây tại Cần Thơ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tọa đàm xin ý kiến về dự thảo quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu của quy hoạch là đến năm 2030, 100% các tỉnh thành trong cả nước có trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, riêng vùng đồng bằng sông Cửu Long có một cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật, 12 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. Hôm nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp với Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam tổ chức khai mạc giải du lịch trẻ và giải du lịch quốc gia môn bóng chuyền bãi biển 4x4 năm 2023 tại Cần Thơ, giải quy tụ 138 vận động viên của 12 đơn vị thuộc các tỉnh thành. Các vận động viên tranh 5 bộ huy chương. Sau lễ khai mạc, các đội tham dự giải vô địch bắt đầu thi đấu vòng loại bảng để chọn 4 đội nam nữ vào vòng bán kết và chung kết xếp hạng. Giải thi đấu đến hết ngày 26 tháng 11 này. Trước đó, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 11, giải vô địch trẻ đã kết thúc, chức vô địch nữ thuộc về đội Cần Thơ và đội trẻ Khánh Hòa vô địch giải nam. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã ký văn bản thông báo về việc nghỉ Tết âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động. Theo đó, cán bộ công chức viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội được nghỉ Tết âm lịch năm 2024 từ thứ Năm ngày 8 tháng 2 đến hết thứ Tư ngày 14 tháng 2. Đợt nghỉ này bao gồm 5 ngày nghỉ Tết âm lịch và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần theo quy định tại khoản 3 điều 111 Bộ luật lao động. Đối với dịp lễ Quốc khánh, công chức viên chức, người lao động nghỉ từ thứ Bảy ngày 31 tháng 8 2024 đến thứ Ba ngày 3 tháng 9 năm 2024. Đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 2 ngày nghỉ hàng tuần. Để tiếp tục giữ vững an ninh trật tự, ổn định xã hội, bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 và các sự kiện lớn của đất nước, tạo nền tảng thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2024 ngay từ đầu năm. Từ ngày 15 tháng 12 năm nay, Bộ Công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên phạm vi toàn quốc. Cứ 10 nạn nhân lừa đảo trực tuyến thì có 9 người là phụ nữ. Chỉ trong quý 3 năm nay, 790 vụ lừa đảo trên mạng đã được phát hiện, 1/4 số vụ truy cứu trách nhiệm hình sự, tổng số tiền thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng. Đây là nội dung được đưa ra tại hội thảo do Bộ Công an phối hợp với Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ đồng tổ chức. Các chuyên gia khuyến cáo, thời gian cuối năm, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng Internet, dự báo diễn biến phức tạp, xu hướng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, người dân nên cẩn trọng, nâng cao tinh thần cảnh giác. Black Friday, dịp mua sắm lớn nhất trong năm của Mỹ bắt đầu từ ngày mai, nhưng hiện một số cửa hàng đã áp dụng chính sách giảm giá sớm nhằm thu hút người tiêu dùng. Các chuyên gia dự báo tăng trưởng doanh số trong mùa Black Friday năm nay sẽ tương đương với trước đại dịch COVID-19. Tại Việt Nam, các trung tâm thương mại lớn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, hầu hết nhãn hàng từ bình dân đến cao cấp đều chạy khuyến mãi với hạn mức cao nhất 80%. Theo Bộ Công Thương, giải pháp kích cầu quan trọng hiện nay chính là khuyến mãi gắn liền với bình ổn thị trường. Đã có nhiều phương án bình ổn dịp cuối năm và Tết như chuẩn bị nguồn hàng từ rất sớm, tăng dự trữ hàng hóa 20-30%, tăng sản phẩm vừa túi tiền. Chiều nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính lần đầu tiên điều hành giá xăng dầu theo Nghị định 80 áp dụng từ 15 giờ. Các doanh nghiệp đầu mối sẽ đưa ra mức giá bán lẻ không cao hơn giá điều hành từ Liên Bộ. Trong kỳ điều chỉnh này, giá mặt hàng xăng đồng loạt giảm. Cụ thể, mỗi lít xăng RON 953 giảm 506 đồng xuống mức 23.024 đồng. Xăng E5 RON 92 giảm 584 đồng xuống 21.690 đồng. Giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm. Dầu diesel có giá 20.288 đồng một lít, giảm 605 đồng. Dầu hỏa còn 20.944 đồng một lít, giảm 568 đồng. Tin thế giới, hôm qua truyền thông Trung Đông đưa tin phong trào Hồi giáo Hamas xác nhận lệnh ngừng bắn tạm thời với lực lượng này và Israel sẽ có hiệu lực từ 10 giờ ngày hôm nay theo giờ địa phương. Lực lượng này cũng cho biết đã sẵn sàng thả các con tin theo thỏa thuận đã đạt được với Israel. Theo thỏa thuận giữa Israel và Hamas, hai bên sẽ tạm dừng giao tranh trong 4 ngày để tạo điều kiện cho hoạt động viện trợ nhân đạo. Trong thời gian ngừng bắn, phía Hamas sẽ trả tự do cho ít nhất 50 trong khoảng 240 con tin, trong khi Israel cũng sẽ phóng thích 150 tù nhân người Palestine, trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ. Cũng ngày hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ đã chủ trì hội nghị thượng đỉnh trực tuyến nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Ấn Độ nhấn mạnh, trong thế giới đầy thách thức ngày nay, các nước cần tăng cường củng cố lòng tin để gia tăng gắn kết. Thủ tướng Ấn Độ cũng hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Israel và Hamas, đồng thời nhấn mạnh cần phải đảm bảo rằng cuộc xung đột giữa hai bên ở Gaza không mở rộng thành xung đột khu vực. Lực lượng cứu hộ Ấn Độ đã khoan được một nửa đường hầm bị sập tại bang Uttarakhand để tiếp cận 41 công nhân bị mắc kẹt 10 ngày bên trong đường hầm này. Lực lượng đã khoan được 32 mét trong đoạn đường hầm cần khoan dài khoảng 60 mét để đưa những công nhân này ra khỏi đường hầm. Theo giới chức Ấn Độ, những công nhân bị mắc kẹt bên trong hiện vẫn an toàn và tiếp cận được ánh sáng, oxy, thực phẩm, nước uống và thuốc men. Đồng thời, sáng nay, lực lượng cứu hộ đã xác định được vị trí để thực hiện mũi khoan thẳng đứng vào đỉnh của hầm trên núi. Việc thực hiện mũi khoan này sẽ sớm được triển khai ngay khi công tác chuẩn bị hoàn tất. chính quyền thành phố Seoul, Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch khởi động lễ hội mùa đông Seoul Winter Festa 2023 với nhiều hoạt động sôi động trên khắp thành phố bắt đầu từ tháng tới. Lễ hội dự kiến diễn ra từ ngày 15 tháng 12 đến hết ngày 21 tháng 1 năm sau và được tổ chức theo chủ đề ánh sáng tô điểm thành phố, bao gồm 10 lễ hội và sự kiện sử dụng công nghệ chiếu sáng hiện đại. Lễ hội bắt đầu bằng sự kiện chiếu hình sinh động trên các tòa nhà nằm dọc con phố dài 800 mét từ cung điện Dòng Bốc đến quảng trường Gwanghwamun. Bản tin cuối ngày xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.